Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ và Thượng Tọa Trụ Trì, cũng như là tất cả chư Tăng, hành giả an cư kiết hạ, và kính thưa toàn thể quý Phật tử. Pháp môn tịnh độ được phổ biến rất là rộng rãi, nhất là hàng Phật tử chúng ta hưởng ứng rất là nồng nhiệt, bởi vì cái pháp môn này rất là đơn giản, rất là dễ dàng để cho chúng ta thực hành, thực tập. Chính cái sự rào nói là dễ dàng, đơn giản, cho nên cũng không khỏi có rất nhiều cái sự hiểu lầm và thậm chí lệch lạc về cái pháp môn tịnh độ. Có nhiều người học pháp môn tịnh độ niệm Phật á, thì với một cái tâm trạng là chán ngán cái thế giới của mình đang ở, và luôn luôn hy vọng, trông chờ, ước mong là khi nào mình chết rồi mình mới được qua cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, lúc đó mới hạnh phúc, lúc đó mới vui, còn giờ ở đây khổ không à. Thì cái tư tưởng đó đó thật ra là không có chính xác theo cái giáo nghĩa của tịnh độ. Như lần trước Minh Thành đã chia sẻ cùng tất cả quý Phật tử đó, là chúng ta phải nắm vững được cái yếu nghĩa, cái tâm chỉ của pháp môn niệm Phật. Thường chúng ta nghe hai cái từ tịnh độ, cực lạc, nhưng trong hai cái từ đó đã bao gồm nhân quả của pháp môn niệm Phật. Tịnh nó mới lạc, nhiễm là nó khổ. Cho nên á, tịnh độ là đi chung với cực lạc. Muốn được cực lạc là phải thành tựu được cái tịnh nhân. Mà cái tịnh này á, không phải là ở đâu xa vời, mà nó đặt cái nền móng ở cái chỗ tịnh tâm. Lấy cái tâm tịnh làm cái cốt lõi trong tất cả sự tu hành, không có riêng về pháp môn tịnh độ, mà vô lượng pháp môn ở trong giáo lý của đạo Phật đều lấy cái hồng tâm là một cái chữ tịnh. Chữ tịnh nó trùm hết tất cả pháp môn của đạo Phật. Cho nên cái bài kệ mà nổi tiếng mà chư Phật quá khứ cũng như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà thành đạo suốt 11, 12 năm, cái ngài Bồ Tát chỉ đọc có 4 câu thôi: không làm các điều ác, vâng làm mọi việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh là lời chư Phật dạy. Đó là cái giới kinh suốt 12 năm từ khi Đức Phật thành đạo, không có chế ra giới. Lúc đó tất cả các cái vị tu hành á, đều là thanh tịnh. Cho nên cái ý nghĩa của cái chữ tịnh của chữ Tịnh Độ nói riêng và chữ Tịnh của trong Phật giáo nói chung là cực kỳ quan trọng. Như vậy thì tất cả pháp môn tu của chúng ta, cái điểm trọng yếu là làm cho tịnh tâm. Tịnh tâm rồi tịnh ngữ, tịnh ngữ rồi tịnh thân, tịnh thân rồi tịnh cảnh, tịnh cảnh rồi nó đạt tới tịnh độ. Cho nên hôm trước mình Thành chia sẻ với Phật tử là tiểu lạc, trung lạc, đại lạc, rồi cuối cùng cực lạc. Hôm nay nói cái nhân tiểu tịnh, trung tịnh, đại tịnh, rồi cực tịnh, đó là cái nhân. Từ cái chữ lạc đó mình hiểu qua chữ tịnh, để dùng cái câu A Di Đà Phật, dùng cái bài chú, dùng cái sự quán chiếu, dùng một cái hơi thở để làm cho cái tâm của mình tịnh. Ngay khi mình tu, ngay khi mình tụng, mình trì, mình niệm, đó là tiểu tịnh. Ngay khi mình đối diện với cái nhiễm ô của thế gian mà mình giữ cái công phu của mình nó không có bị ô nhiễm, lúc đó mình được trung tịnh. À, mình gặp tới những cái cảnh mà chướng duyên, nghịch cảnh, phong ba lớn mà mình vẫn giữ được cái hồng danh Phật hiệu của mình, à, đại tịnh. Và cuối cùng mình đối diện với cái sống chết mà cái tịnh tâm của mình không bị lay chuyển, không bị chao đảo. Thì vậy thì mình thở cái khi cái cực tịnh hiện tiền. Quý Phật tử thấy không? Chứ mới nói tịnh độ mà đã chết rồi mới qua cực lạc. Thì ngay khi sống mà mình không có lạc, ngay khi sống mà mình không có tịnh, mình ô nhiễm không mà mình đòi chết về cõi tịnh, thì cái đó là phi lý. À, cho nên quý Phật tử phải thấy rõ cái đạo Phật, nhất là cái pháp môn tịnh độ này đó. Minh Thành đã nói từ cái lần đầu là tinh hoa của tinh hoa, là cứu cánh của cứu cánh, là cùng cực của cùng cực. Cái tịnh độ của Đại Thừa là cái giáo nghĩa đại viên mãn. Tại vì thường mình tu á, là đại đa số là miễn sao á, cho mình tu mình được giải thoát hết phiền não, mình được an lạc, tự giác là được rồi. Nhưng cái tinh thần Phật giáo phát triển, không những mình tự giác mà mình còn giác tha, là giúp mọi người giác ngộ. Giúp mọi người giác ngộ không á, là nói cái tinh thần của Đại Thừa. Còn cái tinh thần của tịnh độ này không những giúp người khác giác ngộ mà còn xây dựng cái thế giới cực kỳ thanh tịnh nữa, là nó vượt lên một bậc nữa. Cho nên nó là cái cảnh giới trang nghiêm cùng cực cứu cánh của Đại Thừa. Chứ không phải mà nghĩ mình nói tịnh độ đơn sơ chỉ là niệm Phật đang chờ chết được giáng sanh. Cái đó là tiểu học, mẫu giáo của tịnh độ. Đó là Đức Phật phương tiện để giúp cho những người tới cái cùng cực lâm nguy khổ ách, giống như là đang sắp sửa chết chìm rồi với được cái phao. Còn cái thật sự mà chư Phật muốn giới thiệu của tịnh độ cho mình á, là phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, xây dựng cái thế giới trang nghiêm thanh tịnh ở tại nơi cuộc sống của mình. Cho nên á, có mấy vị quan đó đến hỏi Ngài Lục Tổ, con thấy người xuất gia, người cư sĩ niệm Phật để mà mong cầu được vãng sanh thì cái ý nghĩa đó thế nào? Thì Lục Tổ nói rất là đơn giản. Ở trong kinh A Di Đà quý vị tụng mỗi ngày đó, từ cái thế giới này qua 10 muôn ức cõi về phương Tây có thế giới cực lạc. Cái câu đó thuộc không? À, con số 10 đó là chỉ cho thập thiện. Tổ Huệ Năng giải thích rất là đơn giản. Mình á, phá được thập ác, thực hành được thập thiện là mình qua được 10 muôn ức cõi. Cho nên quý vị thấy cái chỗ này nói lý nhưng mà nó có nhân có quả rất là rõ ràng. Tại vì Đức Thế Tôn của chúng ta đã lập giáo là nói cho mình ngũ thừa, thì cái thiên thừa đó tức là phải hoàn thành 10 cái điều thiện. Mà thường thường quý Phật tử nghe nói là mình là từ người, rồi xong mà lên ở trời, từ trời rồi mới lên gì nữa, kế là thánh, phải không? Thánh lên tới Phật. Thì vậy thì qua 10 cái điều ác đó, vượt qua thập ác đó, thực hành thập thiện, tức là mình vượt qua được tới cái cõi thiên, thiên đạo của thiên thừa. Thì qua được thiên thừa mà mình phát tâm Bồ Đề, mình thực hành cái gọi là tam phước của tịnh nghiệp, thì lúc đó chúng ta mới thành tựu được cái tịnh độ. Vậy thì 10 muôn ức cõi là gì? Thân ba, miệng bốn, ý ba, chứ không đâu xa hết đó. Mỗi Phật tử có con số Phật tử ở đây thọ giới tập thiện phải không? Phải không? Thân ba, miệng bốn, ý ba. Thân ba là gì? Mình giữ gìn là mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, là thân ba. Miệng bốn là không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, là miệng bốn. Ý ba là mình bớt tham, tham muốn, nóng giận, si mê. Dừng được 10 cái điều đó, phát huy cái tính chất tích cực ở trong cái 10 điều đó, không những không sát sanh mà ăn chay, ăn chay tháng 10 ngày. Không những ăn tháng 10 ngày mà ăn chay trường. Không những ăn chay trường mà còn biết thương người cứu vật, còn biết phóng sanh. Mà không những biết phóng sanh những cái mạng, những con vật có tri giác hữu tình, mà ngay cả bảo vệ môi trường màu xanh của trái đất. Quý vị thấy cái người tu đạo Phật, quý vị thấy là siêu khoa học, siêu văn minh. 26 thế kỷ trước Đức Phật đã làm như vậy. Trong giới Bồ Tát, Đức Phật có chế một giới là cái người thọ giới Bồ Tát không có nỡ đi mà đạp lên cỏ xanh trong giới Bồ Tát. Cho nên hồi đó Minh Thành còn nhỏ đó, mấy tuổi đó, mỗi lần đi ngang á, thấy cây, thấy bông, thấy lá xanh rồi hay bứt lá lắm. Mà lúc còn nhỏ mình đâu có biết, mình thấy cây, thấy lá này kia mà cứ việc bứt, mà bứt vậy mà trong bụng thấy khó chịu. Mỗi lần bứt vậy mình tự nhiên cái trong bụng mình cảm thấy, trong tâm mình cảm thấy vậy là khó chịu, mà không biết tại sao. Mỗi lần bứt cây, bứt cỏ vậy là trong tâm thấy khó chịu mà không biết tại sao. Tới chừng sau này đi xuất gia rồi thọ giới Bồ Tát, lúc đó mới thấy là tại sao mình làm sai. Mình làm sai đó thì tự nhiên đó là cái bản giác của mình bên trong á, nó cho mình biết cái đó là không tốt. Cho nên tâm mình thấy bất an. Đó là cái giới thể của Bồ Tát. Như vậy thì Đức Thế Tôn của chúng ta đó sanh ra dưới gốc cây, tu tập ở dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, thuyết pháp ở dưới gốc cây, thậm chí là ngủ ở dưới gốc cây, ăn cơm dưới gốc cây, bệnh nằm dưới gốc cây, và cuối cùng nhập niết bàn, qua đời dưới gốc cây. Và trong cái giới luật của Tỳ Kheo và Bồ Tát á, là bảo vệ sự sống rất là đặc biệt. Đó là cái trí huệ Phật đã nó siêu việt cái khoa học. Vậy Đức Phật đã thấy được cái tầm dốc, cái giá trị của cái màu xanh, của cái môi trường, môi sinh như thế nào, Đức Phật đã thấy trước. Cho nên á, cái sự tu tập quý vị thấy là một cái giới sắc xanh thôi, mà mình phát triển nó tích cực á, thì nó thành ra gì? Bảo vệ môi trường, giữ được màu xanh thiên nhiên, không những là con vật, không những con người, mà tới cả những loài cây cỏ vô tình. Không những không trộm cắp, không có lụm đồ của người ta, mà còn giúp người nghèo, người khó, người khổ bố thí cúng dường làm tất cả mọi việc phát huy cái thiện pháp. Như vậy là mình qua được cái hồi nãy là một muôn ức cõi rồi, bây giờ qua tới cái giới thứ hai là gì? Hai muôn ức cõi. Mỗi một cái giới mà mình giữ à, mình phát huy cái mà phẩm đức tốt đẹp tích cực ở trong cái giới đó là mình qua được cái hai muôn ức cõi. Không những không có đi lối tẻ phá hoại tình cảm gia đình của người khác, mình sống có thủy chung, mà mình á còn tu tập những cái tịnh pháp, mình đem cái tịnh pháp đó chia sẻ đến mọi người, giới thiệu cho mọi người, nói từ từ bây giờ là quảng cáo cho mọi người, mình tu mà mình còn hú nữa, đang cho người ta tu theo, phải không? À, mình đem cái tịnh pháp đó đến cho mọi người. Thế vậy thì quý vị thấy đó là mình qua được ba muôn ức cõi, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, nói cái lời chân thành, nói lời chân thật, không có chẳng hạn như người ta cái chuyện đó mới có 6-7 gặp mình để làm tròn nó luôn, chẳng 10 cho nó gọn, phải không? Có nghe cái chuyện gì đó nói số lẻ lẻ thì mình làm cho tròn luôn à, như vậy là mình sao? Nó phạm giới rồi. Mà cái người nào mình ghét là mình nói cho tròn luôn. Ôi Phật tử thấy không? Phải vậy không? À, cho nên á, không nói dối, nói lời chân thật, không có thiêu dệt, mà mình luôn dùng cái lời từ ái, nhã nhặn, hài hòa, dùng cái lời á hoan hỷ, dùng cái lời thương để mình chia sẻ. Thì như vậy thì quý vị thấy á, là ngay nơi cái miệng của mình tu mấy ức cõi, nãy 10 muôn giờ 4 muôn ức cõi rồi, ghê gớm chưa? Quý vị thấy ghê gớm chưa? 10 muôn ức cõi nó ngay thân miệng ý mình thôi à. Rồi cái tâm của mình, trong tâm của mình tham muốn, nóng giận, si mê, luôn luôn giảm bớt cái tham muốn. Niệm Phật giảm cái tham xuống, niệm Phật để cho nó bớt cái muốn xuống. Những cái tham muốn mà nó đưa mình vào cái chỗ mệt mỏi, vào cái chỗ tạo nghiệp, vào cái chỗ lăng xăng. Ở đây quý Phật tử nếu mà chịu khó mình nghiền ngẫm, quý vị thấy một chữ này thôi là mình chết cả một cuộc đời mình luôn. Mình làm nô lệ, mình làm toi đòi, mình làm đầy tớ, mà không khéo là cả một cuộc đời mình chư tổ gọi là chạy loạn, tức là nô lệ cho vật dục. Và quý Phật tử thử mình xét kỹ coi cuộc sống của mình một ngày ăn mấy bữa cơm, cái giường của mình nó lớn cỡ bao nhiêu, ngày mình ăn mấy bữa, cho ăn nhiều lắm thì 4-5 bữa đó là ăn dữ dội đó, phải không? À, mà ăn bình thường là 3 bữa thôi. Thì mình ngủ mình cho cái giường mình bự lắm, mình lăn 3-4 vòng thôi. Các Phật tử thấy không? À, nhưng mà giờ nó cả cuộc đời mình, bây giờ mình làm tới 70 tuổi rồi. Đủ chưa? Đầy đủ chưa? Chưa. Phải không? Nếu mà còn sống thêm chừng 75-80, chưa. Mà nếu sống cỡ chừng 90, chưa. Mà nếu sống cho tới 100, chưa. Vì một chữ đó thôi nó làm cho mình chạy loạn, không những một đời này, nhiều đời sau, cho tới vô lượng vô biên kiếp sau. Một chữ tham muốn quay cuồng ở trong sanh tử. Cho nên dừng lại được cái tham muốn này là vượt qua một muôn ức cõi. Cái tâm tham đó nó có thể đưa cho mình vô lượng sanh tử, một muôn ức thế giới. Mình á, lòng vòng ở trong đó, một chữ tham thôi dẫn mình đi một muôn ức cõi. Quý vị thấy rất là rõ trong tâm của mình. Nóng giận, giận lên thì quý vị thấy nó đi tới bao nhiêu cõi? À, một muôn ức cõi nữa. Rồi còn cái si mê này đó là thống sói, thống lạnh. Cho nên á, quý vị thấy nghe pháp đọc kinh sách, nghiền ngẫm là để phá vỡ cái si này. Thật ra cái si đó nói một ức cõi, và thật ra nó là cội nguồn của 10 muôn ức cõi đó. Phá được cái đó thì mình là mấy cái kia nó tung vỡ hết. Tại vì bây giờ mình nói gọn lại là thân, miệng, ý thôi. Ngôn ngữ từ đâu phát xuất? Hành động từ đâu phát xuất? Đều từ tâm ý hết. Tâm ý nó bị si mê, cho nên nói ra cái lời không có sáng suốt, và hành động cái trật lất sai quấy. Vì chỉ cần sáng cái tâm lên thì tự nhiên ngôn ngữ này đoan chánh, hành vi nó phù hợp. Chính vì thế mà tại sao bác chánh đạo là lấy chánh kiến làm đầu, sáng cái tâm lên. Cho nên quý vị thấy ở trong cái thế giới cực lạc à, Đức Phật A Di Đà có cái hiệu là vô lượng quang, quang trung tri vương, chúa tể trong tất cả ánh sáng, là biểu trưng cho cái tu tập từ nơi chánh kiến mà thành tựu cái tuệ giác. Từ cái tuệ giác đó cộng với cái đại bồ đề tâm, đại bi tâm, nó kết hợp lại, nó ra cái vô lượng thọ, vô lượng công đức, nó hình thành tam vô lượng, hoặc là vô số vô lượng, cũng đều từ nơi ánh sáng. Cho nên á, quý vị sẽ thấy á, trong kinh Di Đà, quý vị đọc, quý vị mới để ý, mới thấy từ đây qua phương Tây 10 muôn ức cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc, trong đó có Đức Phật hiệu A Di Đà hiện đang nói pháp. Thì quý Phật tử thấy rằng đó, 10 muôn ức cõi chúng ta đã nói rõ cái ý nó là thập gì, cũng là thập ác mà cũng là thập thiện. Một niệm mình chuyển, nếu mình không chuyển thì nó thập ác, mà nếu mình chuyển thì nó thành thập thiện. À, và Đức Phật A Di Đà đó hiệu là vô lượng quang đó, là biểu trưng cho từ ở nơi cái tu tập chánh kiến trí huệ mà hình thành được đó, cái Phật quả viên mãn đại giác. Và quý Phật tử để ý rằng là nói về cái y báo trang nghiêm của cõi Cực Lạc á, là sao lại phớt cõi đó vì sao mà tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong đó không có khổ, chỉ hưởng điều vui, cho nên gọi là Cực Lạc. Lại ở trong cõi Cực Lạc có 7 tầng bao lơn, 7 tầng mành lưới, 7 tầng hàng cây, đều bằng 4 chất báo bao bọc giáp vòng. Vì thế cho nên nước đó gọi là Cực Lạc. Trong cõi Cực Lạc đó, ao bằng 7 chất báo, trong ao đầy dãy nước đủ 8 thứ công đức. Đáy ao thuần dùng cát vàng để trải làm đất, vàng bạc lưu ly pha lê hiệp thành những thềm đường ở 4 bên ao. Ở trên thềm đường có các lầu gác cũng đều trang nghiêm bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não vân vân. Ở đây là nói cái gì? Chúng ta hôm nay đó sẽ học theo cái mô hình, cái kiến trúc, cái chất liệu của Cực Lạc đó, đem về Ta Bà để xây dựng cái tịnh độ ở tại nhân gian. Đức Phật A Di Đà là một kiến trúc sư vĩ đại. Đức Phật kiến trúc rồi cõi Cực Lạc. Bây giờ mình là tiểu kiến trúc sư, thì giờ mình á căn cứ theo cái mô hình của Ngài, dùng cái chất liệu của Ngài xây dựng Cực Lạc, sao đó mình đem về đây mình xây dựng. Cho nên á gọi là mình từ nói cái tịnh độ của Phật A Di Đà mà mình hiện thực cái tịnh độ ở nhân gian, là nhân gian tịnh độ. Chủ đề của chúng ta hôm nay là nhân gian tịnh độ. Tức là mình coi cái Đức Phật A Di Đà ở Cực Lạc á, Ngài kiến trúc như thế nào, Ngài dùng vật liệu gì để Ngài xây dựng, thì mình cũng kiến trúc giống vậy, mình cũng xin vật liệu giống như Ngài vậy, mình đem về đây mình xây dựng tịnh độ ở tại nơi đây. Vậy gọi là nhân gian tịnh độ. Như vậy thì cái điểm đầu tiên mà ở đây nói đó, cái chất liệu của cõi Cực Lạc á là gì? Là vui không, không có khổ. Quý Phật tử có chịu vui không? Chịu vui không? Chịu không? Cười im lặng tức là chịu. Mà nếu không nói là chịu lắm lắm, phải không? Mà vui không chưa đủ nữa, cực vui, rất vui, quá vui, thiệt là vui. Chứ còn vui không cũng ít chưa đủ, cho nên mới gọi là cực lạc. Mà hãy nói cực lạc là đi chạy theo ào ào ào, tại ai cũng muốn cái đó hết trơn á. Cho nên mà hãy là mở cái bản lên cực lạc là theo rần rần, tại vì cái đó là trúng cái nhu yếu. Muốn được lạc thì phải tu cái hạnh hoan hỷ. Quý vị thấy không? Cái đó là quả. Bây giờ mình muốn không sao được. Muốn ăn phải lăn vô bếp chứ. Tuy là gạo đồ ăn để sẵn tủ chân, chứ muốn ăn cũng phải nhào vô đổ gạo đồ vô do rồi nồi kim biển cũng phải ghim vô chứ. Chứ đâu phải tự nhiên ngồi đó tôi muốn ăn rồi tự nhiên cái cơm nó hiện ra trước mặt. Không có. Quý vị đừng quên thôi, cực lạc ở đó cái muốn gì cái hiện ra nấy, muốn gì hiện nấy, cho mình tưởng tượng giống vậy. Không phải. Tất cả cái hiện ra có cực lạc là do cái nhân tu hành bao nhiêu kiếp nó mới có cái quả đó. Chứ mà mong muốn sướng về nó khỏi làm như chân được, không phải, cho nó phi nhân quả, không phải. Nếu quý vị đọc ở trong kinh Di Đà hoặc là kinh Vô Lượng Thọ, quý vị thấy sao muốn gì được nấy, muốn gì được nấy, sướng rồi đâu mình về và anh đang được vậy. Không phải, tất cả cái hiện ra đó là do cái nhân tu trong quá khứ. Bây giờ ta về ta hưởng cái thành quả của người ta, giống như quý vị đi làm cực khổ 30 năm, 35 năm rồi giờ về hưu. Để nhà băng cục vậy nè, sập dây vậy nè. Giờ không thèm làm gì chứ. Cái việc đi chùa sao, chùa nào đi thập tự cứ cúng hoài mà không hết. Ăn hoài mà cũng không có cạn nữa. Thế là 35 năm, 40 năm để ở trong đó. Giờ chỉ cần lại bấm ATM, bấm số, bấm cái nó chạy, bấm tới nó chạy, tới nó chạy mà toàn tờ màu xanh không à. Số 5, 5 của số 0. À, tại sao vậy? Cho nên tất cả Phật Pháp không có lìa nhân quả. Vì khi mình nghe vậy thì mình khoái, mình tưởng đâu là vậy vẫn không cần làm gì không. Là tất cả những cái gì đó là do tu thiện căn phước đức nhân duyên. Từ cái thập thiện, từ cái tịnh độ tam phước, hiếu dưỡng phụ mẫu, từ bi bất sát, phụng sự sư trưởng, giữ gìn các giới, không phạm oai nghi, phát tâm bồ đề, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Tất cả như đó là những cái nhân của tịnh độ. Cho nên mình học mình phải thấy rõ cái nhân quả, không có lìa, có căn cứ, có căn cội. Thành ra để mình thành nói, muốn được cái cõi nước cực lạc thì cái nhân của nó là phải tu cái hạnh hoan hỷ. Chứ giờ nói là tôi là dán cái bản hiệu tôi là tu theo pháp môn cực lạc mà nhìn cái mặt thấy cực khổ. Giống như cái ông đó, ông bán kem đánh răng mà ông quảng cáo ai mà xúc kem này là hàm răng trắng tươi như ngọc, hay kem này là số 1, ngoài kia ông cười ra một cái. Ta chạy hết trơn. Bà xí bà tú còn có 2-3 cái răng. Phải không? Sâu ăn trụm hết, đen thùi lùi dơ hài. Vậy sao được? Cho nên quý vị thấy người ta quảng cáo kem đánh răng, người ta kiếm mấy cái người hàm răng thiệt đẹp ta lại quảng cáo. Nhiều khi không có xúc mà bằng cái kem đó cũng được nữa, miễn hàm răng đẹp mà lại quảng cáo cho người ta. Quý vị phải tự thấy không? À, như vậy cũng như ở đây cũng giống vậy. Muốn được cái cực lạc là mình phải tu cái hạnh hoan hỷ. Sáng thức dậy, mới vừa thức dậy thì mỉm miệng cười một cái được không? Cười không nổi thầy ơi. Sức thức dậy phải lo cơm áo gạo tiền, bữa nay làm gì tính toán đủ thứ chuyện hết trơn, đầu bù tóc rối hết trơn à. Quý vị thấy không? Minh Thành làm sao đầu bù tóc rối được? Quý vị có tóc đầu bù. Thấy chưa? À, cho nên á, quý vị Phật tử để ý là mình vừa thức dậy, thức dậy mỉm miệng cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Nó dạy cho mình những cái phương pháp thực tập. À, quý vị á, có cái chuyện buồn hay gì đó, bực mình vậy đó, quý vị bước vô chùa nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc, quý vị mỉm với ngài một chút, Hoặc không quý vị lợi cái kiến tự mệnh nhà đấy, nhiều khi họ không cần phải đợi chùa, nó khi nó đang giận lên làm sao lợi chùa không kịp. Phải không? Vô phòng đóng cửa lại, nhìn vô cái gương mỉm mới cười cái coi. Mình tự thấy không, cười lên cái thử của cái mặt mình nó ra làm sao. Mà nếu như mình quậu mình nhìn vô mình thấy cái mặt mình cũng ớn mình luôn nữa, chứ đừng nói người khác. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình phải tập. Cho nên á, vừa rồi ở bên chùa Bố Liên Minh Thành nói ba cái phương pháp tu đơn giản đó: chậm, nhẹ, cười. Mình làm cái gì mình tập á, mình làm chậm chậm, mình làm chậm chậm nó ít có bị hư, nó không có cẩu thả. Cho nên quý Phật tử thấy tại bây giờ những cái khóa mà quý thầy mở ra tu á, như Hòa Thượng Làng Mai mở khóa tu vậy đó, 50 nước về tham dự tu. Hòa Thượng dạy gì? Đi chậm chậm, nói nhẹ nhẹ, cười. Đơn giản vậy thôi. Hòa Thượng Trúc Lâm, mà Thiền viện Trúc Lâm mình cũng vậy. Quý vị thấy Ngài nói không? Quý vị có thích nghe cái giọng của Hòa Thượng Thanh Từ chúng ta không? Nghe không? Thích không? Tại sao quý vị thích? Mình đang mệt phải không? Đang quạo bực gì mở cái giọng Ngài lên tự nhiên cái giọng như chuông ngân vậy đó. Phải không? Giống như là cái tiếng nhạc vang lên nó nhẹ, nó đều mà nghe tới đâu nó ấm áp tới đó, phải không? Chứ còn nếu như mà cái giọng mà sang sảng mà đang cự lộn cái gì đó, mà đang khỏe nghe cũng mệt nữa. Đang khỏe mà nghe giọng nó cũng mệt. Như vậy thì quý Phật tử thấy rằng là chúng ta tu, mình để ý cái, mình phải tu cái hạnh quan hỷ. Quan hỷ mà phải đúng chỗ quan hỷ, chứ chỗ người ta đang đắm ma, người ta đang mà bực đủ thứ chuyện ở chân vô nó cười, nó chết. Phật tử phải không? Giống như cái anh chàng á, mà người ta dạy ảnh á là đi tới cái chỗ đám cưới của anh chàng đó, là hồi đó mình học tiểu học á, cái anh chàng đó, anh chàng khờ. Người ta dạy khi mà lại tới chỗ đám cưới á thì nói là tốt đôi mà anh quên nhà ta đang cháy, anh lại anh nói tốt đôi tốt đôi thì dịch ngược là tôi đốt, nhào nó đập anh chàng, đập từ đầu tới chân á. Quý vị thấy không? Thành ra là mình ứng dụng cái phương pháp cái hạnh hoan hỷ, không những là cái người ta làm vui mình mới mỉm cười, mà bình thường mình cũng thể nở một cái nụ cười. Ở Minh Thành đi thăm các cái cơ sở Phật giáo lớn, chẳng hạn như cái hội từ tế của Ni Sư Chứng Nghiêm là hàng triệu tín đồ đi theo nghe quý Phật tử. Mình vô, mình bước vô, mình thấy người ta mà tiếp đón mình á, là mình thấy mình muốn ở lại, mình không muốn về. Hoặc là những cái nước mà văn minh phương Tây như Mỹ hay Canada hay Úc rồi như vậy, quý Phật tử đã từng có người đi qua rồi đó, thì quý vị thấy mình đi tới cái chỗ mà mình đi shopping hay là mình vô mấy cái chỗ người ta buôn bán, mình thấy mình lại thôi, cái mà thấy người ta cười, người ta hỏi chuyện mình, cái mình nhiều người không muốn mua đồ cũng phải ráng mua một cái nữa. Tại sao? Cái sự thân thiện, phải không? Niềm nở, chào mời vui vẻ, cởi mở hoan hỷ vậy đó, mình thấy mình thích. Còn nhiều khi giờ khi bước vô cái tiệm nhìn cái mặt, như hỏi cũng không muốn thèm nói nữa, nhìn cái dáng cái tướng này tướng nghèo nè, trả lời. Phật tử thấy chưa? Vậy thì sao? Cái tiệm chức định là bán ế rồi, phải không? Hay là cái công ty đó vô nhân viên người nào người nấy đứng mình gọi là chi khách, người tiếp khách này kia, là cái mặt nhìn vậy rồi thôi, khách không muốn vô nhìn thấy muốn dội đạn này trở ra rồi không muốn vô nữa. Cho nên á, cái nụ cười hoan hỷ đó rất thấy nó là không có quan trọng, nhưng thật sự nó rất quan trọng. Cho nên bây giờ mình thành thấy là mình bây giờ phát triển rồi đó nha, bây giờ bắt đầu là có những cái cách dạy dỗ nhân viên này kia nọ là phải biết cười, phải biết cảm ơn, rồi không đại tập rồi đó. Có những lúc mà bây giờ Minh Thành đi, có những khi thấy lạ mà mình thấy cái đó là hay, đi tới cái chỗ mà chạm dừng chân hay là cái chỗ mà mua cái vé gì để đi qua phí đường cầu gì đó, lại cái cảm ơn, có rác không cho xin rác, phải không, cái nơi văn minh rồi đó. Quý Phật tử thấy không, có tiến bộ rồi đó. Thì từ cái nhỏ đó mà mình thấy ở trong đạo mình cũng vậy thôi, chứ không có gì khác hết trơn không quý vị. Vậy thì á, những cái nước mà ta phát triển đó là gì? Tuy là người ta chưa có học xây dựng tịnh độ, mà thật sự người ta đang xây dựng đất nước đó. Con người vui vẻ, đất nước giàu đẹp. Mình cũng vậy, bây giờ Việt Nam mình cũng bắt đầu là giàu đẹp lên rồi. Quý vị thấy không? Đường cao tốc cũng chạy vù vù rồi. Cầu vượt đồ này kia thành phố giờ cũng thấy ào ào rồi đó. Thì vậy quý vị thấy là trong cái tâm của mình à, luôn nhìn với một cái cách nhìn tích cực, nhìn cái hay, cái đẹp của mọi người, nhìn cái ân, cái nghĩa, cái tình của mọi người đối với mình. À, như vậy mình gặp mẹ mình là lúc nào mình cũng mỉm cười được hết trơn á. Mình cũng cảm thấy được cái người là có ân với mình hết. Nhớ ơn, báo ơn, đền ơn. À, cho nên á, chúng sanh ở trong cõi đó không bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, cho nên gọi là cực lạc. Giờ mình tập, mình tập làm sao mà mình vô mình gặp mọi người mình mỉm cười một cái. À, rồi trong khi là những cái chuyện gì mà mình thấy đó là nó khó chịu hay gì đó, mình tập hoan hỷ. À, mình đập mở cái tâm của mình ra, hỷ xả. Hỷ xả là nói theo cái tiếng Hán Việt, cho nói tiếng Việt của mình là xả mới hỷ. Tức là buông xuống thì mình mới hoan hỷ được, mới vui được, chứ không buông là không có hoan hỷ được. Những cái thành kiến, những cái cách nhìn của mình về người khác, mà nhìn cái sai của người ta mà mình không buông cái đó thì mình không có quan hệ được. Cho nên á, mình tập quan hệ á, thì chúng ta sẽ có được á, một cái gia đình vui vẻ, một gia đình hài hòa, một gia đình hạnh phúc. À, chúng ta đem cái chất liệu của cái cực lạc về ngay trong nhà của mình, mình xây dựng. Vì thế cái cười này có cười được không quý vị? Có cười được không? Em ra cho nè. Cười được không? Cho nên quý vị thấy là bây giờ đó là ở các nước có khi người ta có lập những cái câu lạc bộ cười. Có đó quý vị, chứ không phải không đâu. Nhưng mà cười đó cười ở bên ngoài, cành nhánh thôi. Còn đạo Phật dạy mình á, mình tu tập cái tâm hỷ xả ở trong á, là mình sẽ quan hỷ sâu từ ở trong á, cái cội gốc bên trong tâm của mình. Quan hỷ mình không có nhớ cái chuyện dở, chuyện xấu của ai gì trời chứ. À, mình cũng nhớ cái hay nhất của mọi người hết trơn, là mình mỉm cười hoài, vui hoài, gặp ai ồ chị tốt quá, chị giỏi quá, chị hay quá. Mà cái đó là gì? Không phải cái lời á trên môi nói suông, mà đó là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, thập hạnh của Phổ Hiền. Chứ không phải chuyện bình thường đâu quý vị. Quý vị tụng hoài à, phải không? Vì mình tưởng đâu là vô để khen Phật thôi, rồi dở ra chê người ta. Không, không phải. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, là mình đem cái tâm biết ơn, cảm ơn, đền ơn, cái tâm cung kính của mình đối với mọi người. Nhị giả xưng tán Như Lai là gặp mọi người hãy nói những cái lời hay, hãy nói những cái đẹp của người ta, hãy nói những cái tốt của người ta. Đó là nhị giả xưng tán Như Lai. Đó là không phải chuyện thường đâu quý vị. Đang thực hành cái đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, đang cởi voi trắng sáu ngà, chứ không phải chuyện bình thường. Ồ, quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi quý vị nhìn thấy hình ảnh nào là cởi sư tử, cởi voi, cởi rồng, cởi cọp, rồi kia nhìn thấy đã đời. Chứ tất cả mấy cái đó là cái biểu trưng, biểu pháp, không có thiệt. Chứ nếu Quan Âm mà thiệt mà cởi sư tử ra đây là mình chạy hết, không ai dám lại gần Quan Âm Bồ Tát đó. Đó là biểu pháp. Cởi con voi trắng sao ngà là cái tâm bạch tịnh, không có nhiễm. Sáu ngà đó là lục độ, dùng cái bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định, đem cả cái tâm lực của mình, sức lực của mình, trí lực của mình, nguyện lực của mình để mà đi phục vụ giúp cho mọi người. Cho nên sức mạnh vĩ đại mà biểu trưng dùng dòi trắng sáu ngà. Ở quý Phật tử thấy không? Ngày Xá Lợi Phất ở trong cõi cực lạc đó có bảy tầng bao lơn, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây, đều bằng bốn chất báo bao bọc giáp vòng. Vì thế cho nên nước đó gọi là cực lạc. Có một vị hòa thượng ở bên Hồng Kông á, hỏi Minh Thành một cái câu. lấy cái câu này ra hỏi Minh Thành, nói rằng ở trong đây định nghĩa đó bảy tầng bao lơn, giống như mình làm lan can á, lan can đẹp đó, rồi bảy tầng mành lưới, rồi bảy tầng hàng cây, đều là bằng bốn cái chất báo. Như vậy đó mà bao bọc giáp vòng ở chân cho nên gọi cực lạc. Nếu như ở đây mà cái công viên của mình thiết kế giống y như vậy, có gọi là cực lạc không? Hòa thượng hỏi Minh Thành như vậy. Hòa thượng bên Hồng Kông, mà bây giờ mình có tiền, mình y như vậy mình thiết kế, thì cái đó có thành cực lạc không? Thì mình theo cái cấu trúc này, kiến trúc này mình làm vậy. Hòa thượng hỏi Minh Thành đó. Đây là cái biểu pháp, tức là cái biểu trưng, nói lên cái ý. Bảy cái tầng đó, cái gì cũng bảy, 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 bảy đó là gì? Là gì? Thất giác chi. Bảy cái pháp giúp cho mình đánh giác ngộ. Cho nên quý Phật tử để ý nè, khi mà về cõi cực lạc đó, là chúng ta sẽ nghe ở trên cực lạc nói cái pháp ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, phải không? Là 37 phẩm trợ đạo. Cho nên tất cả những cái mà quý Phật tử đọc ở trong kinh Di Đà mà diễn tả cái thất bảo nè, tứ bảo nè, rồi bao tám công đức thủy vân vân, những cái đó toàn là cái quả của 37 phẩm trợ đạo. Tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai, sau này Phật Di Lặc cho đến hằng hà sa số, tỷ 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 chư Phật về sau cũng không ra ngoài 37 phẩm trợ đạo. Cho nên 7 7 7 7 7 7 7 là chỉ cho thất giác chi. Từ nơi tu tập thất giác chi mà biểu lộ ra, biểu hiện ra 7 tầng cây báo, 7 mành lưới ngọc, 7 cái lớp bao lên, 7 hàng cây vân vân. 7 7 7 7 là niệm pháp, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an và định xả. Thế nào gọi là niệm? Thí dụ, chứ niệm là gì? Là luôn luôn nhớ nghĩ, suy niệm. Thí dụ như giờ mình học, mới thất thì nãy mình nói đó, giờ cõi nước cực lạc là toàn là cùng cực vui vẻ không? Vì tại sao được? Rõ ràng nhớ ông thầy cũng nói là hoan hỷ. Quan hỷ là sẽ thành tựu được lạc, hỷ là sẽ lạc. Thì vậy thì á, đứng mình cũng tập, mình tu hành quan hỷ. Có ai mình đang đứng vậy đó, tự nhiên đi đi cái lấn một cái mình chơi giới vậy, chơi giới vậy nè, lấn. Lúc đó sao? Lúc đó sao? Nhớ lại liền, mình phải tu hỷ, mình phải tu hỷ, phải không? Đứng lại cái thôi. Không cần cười, cái chỗ này không cần cười, đừng cự là được rồi. Quý Phật tử thấy không? Đứng là mà bình thường thôi, không cự vậy là cũng thành công khá rồi đó. Quý Phật tử thấy chưa? Thấy không? Thôi hỷ xả đi mà, buông xuống đi thì mình sẽ cười được. Phải không? Có gì đâu, người ta lỡ người ta không thấy, người ta có chuyện gấp vậy đó. Lâu lâu quý Phật tử có bị cái chỗ đông bị lấn có không? Có không? Có lấn không? Có không? Có. Lấn ở trên cái hình thức trên thân dễ, nhiều khi lấn ở trong lời nói nữa. Có không? Có không? Cái chữ lấn này nó nhiều nghĩa lắm, suy ra biết nhiều cái lắm. Cộng cho gia đình có khi cũng bị lấn nữa. Không, vậy thấy không? Nhiều cái lắm. Ngay chỗ đó mình nhớ, niệm là lúc nào mình cũng nhớ, nhớ nghĩ cái pháp hỷ, quan hỷ nha, hỷ xả nha. Rồi hỷ cái rồi nó thành công. Như vậy thì khi mà mình luôn luôn mình nghĩ nhớ về cái pháp tu đó đó, gọi là niệm. Lúc nào cũng nhớ hết trơn, gọi là niệm. Cái thứ hai là trạch pháp. Thí dụ như mình học giáo lý tới 10 tông là, nào là thiền, nào là tịnh, nào là mật, hay là nào là những cái pháp và kinh pháp hoa, hay là những cái môn tu rất là nhiều môn. Cái mình suy nhớ là mình nghe bao nhiêu thầy rồi, mình nghe bao nhiêu bộ rồi, mình thấy được bao nhiêu pháp, bây giờ mình phải chọn một cái pháp nào, cái món ruột của mình thực hành, mình suy nghĩ như vậy đó, mình chọn, cuối cùng mình chọn ra được một cái đó gọi là trạch pháp. Sau khi mình nhĩ nhớ hết lại, rồi bắt đầu mình chọn lựa, chọn lựa xong rồi đó, khi mình đã chọn lựa rồi mình phải tinh tấn nha quý vị, chỗ này quan trọng. Bây giờ tôi chọn xong rồi, bỏ chỗ để đó cũng như không. Cho nên mình chọn cái pháp đó rồi, mình phải siêng năng mình làm, đó gọi là tinh tấn. Mà nếu mình siêng năng mình làm á, mình sẽ sanh ra cái hoan hỷ ở trong cái pháp tu của mình, chắc chắn sẽ sanh ra. Mình tinh tấn ở trong cái pháp môn á, là nó sanh ra hoan hỷ. Mà khi sanh ra hoan hỷ á, thì cái lòng của mình tự nhiên nó nhẹ nhõm, khinh an nó phát sanh. Mà khinh an nó phát sanh rồi đó thì tâm nó sẽ định, nó an định. Mà khi an định rồi, thấy rõ sự thật rồi, nó sẽ buông xả. Như vậy là mình tiến tới, khi mà cái tâm nó xả đó, nó tiến tới cái chỗ giác ngộ. Cho nên đây là cái con đường đưa đến giác ngộ, bảy cái pháp giác chi. Tất cả tâm phái, tất cả pháp môn không có ra khỏi bảy pháp này. Nếu mình muốn giác ngộ, không có tâm nào đi ra khỏi bảy pháp này hết. Cái này là chuẩn tắc của ba đời chư Phật, về cực lạc cũng phải nghe pháp này. Cho nên có mấy người không biết, cái tối ngày A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tưởng đâu vậy là đủ, không có đủ, phải tu pháp này. Không phải chỉ có con câu A Di Đà Phật rồi bỏ hết tất cả mấy cái khác, cái đó hoàn toàn sai lầm, không trúng. Cho nên á, người Phật tự thấy là khi mà chúng ta nhớ tất cả những cái mình học rồi mình chọn ra, chẳng hạn ví dụ thêm cái khác nữa, chẳng hạn như mình thấy trong tất cả pháp môn đó mình thích từ bi, từ bi hay, tu cái tâm tình thương từ bi thấy hay, chọn ra mấy cái pháp thì mình thích tu tâm từ bi, thích tu tâm từ bi thì bây giờ mình phải tinh tấn, mình nghĩ mình cũng nghĩ là mở rộng cái tâm thương, mình nói mình cũng lựa cái lời nói thương từ bi, mình làm mình cũng lựa những cái việc từ bi. Thì quý vị thấy rằng á, khi mà mình làm vậy rồi thì tự nhiên mình sẽ hoan hỷ. Mình đem cái tình thương đến cho mọi người khác, mọi người có hoan hỷ đối với mình không? Quý vị đi từ thiện á, quý vị cầm cái món quà quý vị cho người ta, hay quý vị đang đi trên đường chiều lại chùa Xá Lợi tụng kinh, đi ngang đường gặp cái bà già đó 80 tuổi, bà đi chìa cái lon ego, đưa cái tay về ra xin mình, mình cho người ta. Thì quý vị thấy cái lúc mà mình đem mình cho người ta đó, cái gương mặt của những cái người nhận nó ra làm sao? Hoan hỷ vui, tự nhiên người ta cười lên, cái mình thấy trong lòng mình cũng vui. Cho nên á, khi mình thực hành cái pháp của mình chọn rồi mình sẽ có hỷ. Mà mình hoan hỷ vậy tự nhiên cái lòng mình thấy nhẹ nhõm lắm, là khinh an. Mà lòng mình nhẹ nhõm khinh an rồi tự nhiên nó định. Và khi cái tâm mình định, cái trí mình sáng rồi, mình thấy rõ cái bản chất của thế gian này rồi, buông xả là mình thành tựu giác ngộ. Quý vị thấy bảy pháp giác chi. Cho nên á, nhấn mạnh cái chỗ này, cái gì cũng bảy, 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 bảy. Tại vì cái đó là con đường đưa đến giác ngộ. Bảy pháp đó là con đường đưa đến giác ngộ. Ai muốn giác ngộ phải thực hiện bảy pháp này. Đó, nhiều khi mình không khéo, mình học á, mình tưởng đâu vậy, cái về cái mình có tiền mà, nhiều tiền, cái mình làm bảy cái tầng bao lên cái nhà mình á, mình chơi bảy cái hàng rào, xong mình làm bảy lớp lưới, xong rồi mình trồng bảy hàng cây, mình chơi nổi. Mình biến cái nhà mình thành cực lạc, nhưng mà vô không thấy cực lạc, cực khổ, ăn trộm nó lại. Tối ngày canh ngủ không được, ngủ không được. Bây giờ làm theo đây là mã não, xa cười đó, giàu chứ có tiền thiệt nhiều đi, nó phải mướn bảo vệ đồ đầy hết trơn, trời hết trơn. Được tưởng không? Thì đâu có trúng cái ý pháp. Cái ý pháp là khi mình thực hành bảy pháp giác chi. Cho nên y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang, mình hiểu không trúng. Mình đọc chữ đâu mà nghĩ y như cái gì mình hiểu. Cho nên cái này quý vị thấy rất quan trọng. À, rất là quan trọng. Tám cái nước công đức thì quý vị thấy rất là đặc biệt. Quý vị thường ấy tụng cái bài là tánh không bát đức lợi nhân thiên, hay là bát công đức thủy. Phật tử nhớ lâu lâu mình á là hay nghe đó. Quý vị có thường đọc cái đó không? Bát công đức thủy. À, ở trong cái ao thất bảo đó thì trong đó có nước tám thứ công đức đầy dẫy ở trong ao đó. Tám thứ công đức, nước nó có tám thứ công đức, nó có tám thứ đặc tánh, nó có tám thứ công năng rất là đặc biệt. Phật tử biết tám thứ đó là gì không? Tám công đức của cái nước là gì? Sao hỏi cái nhìn cái làm như ngớ ngẩn chứ không trời. Ngày nào cũng tụng đó, ngày nào cũng đọc đó. Bát công đức thủy. Xem ra cho nghe. Vậy thì cho quý Phật tử thiếu nợ lại, kỳ sau trả bài, về tìm hiểu suy gẫm coi, lật kinh rồi kiếm coi tám cái thứ công đức của cái nước ở trong ao cực lạc là cái gì, và chúng ta sẽ học nó như thế nào, vận dụng cái nước nó như thế nào, ở cõi ta bà này có hay không. Kỳ sau phát biểu cảm tưởng cái đó. À, bữa nay là chúng ta là thứ nhất là quý Phật tử là lấy được cái là cái chất, cái hạt của cực lạc, tức là cái hạt quan hỷ. Kế đó bảy cái hàng cây là cái pháp giác ngộ. Kỳ sau chúng ta sẽ tới cái chỗ nước tám công đức. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.